Kính thưa quý bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết, từng nghe và có thể nói là thậm chí từng hát những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong những tác phẩm của ông có một bài hát Để Gió Cuốn Trôi. Trong bài hát này có một câu hát có một giá trị nhân văn rất cao, và có thể nói như là một lời kêu mời con người sống trong cuộc đời cần phải có. Một lời kêu mời mang tính tha thiết. Câu hát đó thế này: sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Kính thưa quý bà anh chị em, khi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết bài hát này, viết câu hát đó, thì ông ngụ ý rằng là chỉ với một tấm lòng nhỏ nhoi thôi mà con người vượt rất xa các loài vật khác. Và ông nói nếu như chúng ta nhìn cuộc đời bằng cặp mắt ấy, nếu chúng ta sống bằng một tôn chỉ ấy, thì cuộc đời này đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao. Con người với con người sống trong dòng chảy của tình và nghĩa. Kính thưa các bạn anh chị em, và chúng ta gặp thấy ý tưởng một tấm lòng này rất rõ trong ý hướng của các bài đọc Chủ nhật 32 thường niên hôm nay. Bài đọc 1, Trích trong sách của các vua quyển thứ nhất, trình bày về câu chuyện một bà quá thành Sarepta. Một bà quá có một tấm lòng quảng đại. Khi cái thời của bà xảy ra nạn hạn hán, nghèo đói lan tràn khắp nơi, người giàu còn khổ sở, nói chi đến một bà quá nghèo nàn này. Bà chỉ còn một giấm bột thôi, theo như chúng ta nghe trong bài đọc 1, bà chỉ còn một giấm bột thôi và một chút dầu thôi, và bà đang đi kiếm củi để rồi làm một chiếc bánh cho hai mẹ con ăn lần cuối cùng, và rồi nằm đó chờ thần chết đến gõ cửa. Thế nhưng khi ngôn sứ của Chúa là Elia đến loan báo lời của Thiên Chúa và đến ngỏ lời xin bà những chiếc bánh này, thì bà đã không tiếc, đã quảng đại để trao cho ngôn sứ Elia. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bà trao cho ngôn sứ Elia một chiếc bánh cuối cùng. Có thể thấy đó là bà trao cho ngôn sứ Elia cả cuộc sống của bà và con của bà. Qua hình ảnh đó chúng ta thấy bà đã sống một tấm lòng quảng đại và tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, đấng mà ngôn sứ Elia loan báo. Và chính vì với cái tấm lòng quảng đại cao cả đó của bà, một sự phó thác tuyệt đối vào Chúa như thế, mà bà đã đón nhận được ân huệ lời hứa của Chúa qua ngôn sứ Elia là hũ bột không vơi, hũ gọi là hũ dầu không cạn, cho đến ngày mà Thiên Chúa đổ mưa xuống trên đất như chúng ta nghe trong bài đọc 1. Rồi qua bài đọc tin mừng, chúng ta cũng bắt gặp một hình ảnh của một bà quá nữa. Bà quá này cũng nghèo về tiền bạc, nghèo về vật chất, nhưng lại rất giàu về một tấm lòng. Bà chỉ có 2 đồng kẽm thôi. Trên nguyên tắc là bà có thể chỉ bỏ vào thùng tiền của nhà thờ 1 đồng kẽm thôi, bà giữ lại 1 đồng. Thế nhưng bà đã bỏ tất cả những gì bà có vào trong thùng tiền của đền thờ. Có thể nói bà đã bỏ cả cuộc sống tương lai của bà, cái cuộc sống để nuôi sống bà vào trong đó, trong một sự phó thác, trong một tấm lòng quảng đại cho Thiên Chúa. Theo như các nhà chú giải Kinh Thánh, thì ở trong đền thờ Jerusalem lúc bấy giờ, người ta để 13 cái thùng tiền hình cái loa. Và khi mà những người đi dân cúng đền thờ, người ta bỏ vào đó những đồng cắt ấy, thì những đồng cắt đó nó va chạm với nhau và nó vang lên. Đồng cắt mà càng to thì cái sự va chạm, cái tiếng vang càng lớn và mọi người đều biết hết. Cái đồng cắt này thì chỉ có những người giàu mới có thôi. Còn bà quá này bỏ hai đồng kẽm, mà theo như bà tin mừng chúng ta thấy, cho chúng ta biết là hai đồng kẽm này chỉ bằng 1/4 đồng xu của Roma, và là một đồng kẽm bằng 1/32 tiền lương một ngày công của người lao động lúc bấy giờ. Quá nhỏ bé, rất nhỏ bé. Thế nhưng Chúa Giêsu lại chú ý đến bà quá nghèo này, và việc bà bỏ hai đồng kẽm đó vào trong đền thờ. Ngài mời gọi các môn đệ Ngài đến và Ngài nói: Thầy nói thật với anh em, bà quá này bỏ nhiều hơn ai hết. Những người kia thì bỏ tiền dư bạc thừa, còn bà quá này bỏ những gì bà có, là chính cuộc sống của bà vào. Sở dĩ Giêsu đề cao ở đây không phải đề cao bởi vì người ta bỏ nhiều hay bỏ ít về số lượng của cái việc gọi là cái vật chất dâng cúng, nhưng Ngài đề cao là bởi vì những người này đã dâng cúng những cái đồ vật mình dâng cúng hay tiền mình dâng cúng, gói ghém ở trong đó cả một tấm lòng quảng đại dâng cho Chúa, một sự phó thác vào trong bàn tay yêu thương của Chúa. Đó là điểm mà lời Chúa qua đại đọc một bài đọc xin mừng hôm nay cho chúng ta thấy. Sống trong mối tương quan với Chúa là chúng ta sống bằng một tấm lòng, và sống trong mối tương quan với anh chị em của chúng ta trong cuộc sống của người Kitô hữu là cũng sống bằng một tấm lòng. Và tấm lòng của bà quá thành Sarepta trong bài đọc một và bà quá trong bài tin mừng này, đó là biểu tượng hóa cho tấm lòng như không, cho đi nhưng không, theo ba nhưng không của Đức Giêsu Kitô. Khi Ngài sống trên trần gian với con người của chúng ta, Ngài đã sẵn sàng đón nhận thánh ý của Cha với một tấm lòng. Con xin vâng theo thánh ý Cha, mặc dù rằng là biết là ý của Cha là một chén đắng đó. Rồi Ngài sống với con người của chúng ta với cả một tấm lòng cho đi, trao ban, nâng đỡ, sẻ chia, tha thứ, không phân biệt. Và đỉnh cao của tấm lòng đó là cái thí mạng sống cho mỗi người chúng ta trên thập giá. Tấm lòng của Đức Giêsu là như thế, sự phó thác của Chúa Giêsu là như thế. Kính thưa quý bạn anh chị em, chúng ta thử tự vấn là mỗi người chúng ta đã yêu mến Chúa như thế nào. Nhiều khi một buổi tối dành ra vài phút thôi để đọc kinh, cầu nguyện, tương tâm hồi chúng ta cho Chúa, mà nhiều khi chúng ta còn không có nại vào đi làm về mệt rồi, chỉ 2 phút 3 phút thôi ngồi cầu nguyện với Chúa còn không có. Còn ngày Chủ nhật chúng ta chỉ dành 1 tiếng cho Chúa thôi, mà nhiều khi có người cũng không đến được, và nếu có đến được thì cũng cắt đầu cắt đuôi cắt khén đấy. Mỗi người chúng ta hãy tự vấn. Rồi nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta hy sinh một chút cái này một chút cái kia thôi, thì chúng ta rên rầm kêu than: Lạy Chúa, con làm nhiều, đọc kinh nhiều, đi nhà thờ nhiều, bỏ tiền nhà thờ nhiều, mà sao con cầu nguyện hoài Chúa không nhận lời con? Chúng ta trách Chúa, ta giận dỗi Chúa, bỏ đi chúng tôi, bỏ đi nhà thờ. Rồi đối với anh chị em cũng vậy, mỗi người chúng ta cũng tự vấn xem chúng ta đã yêu thương anh chị em cần đến chúng ta như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người ngụy biện rằng là tôi đâu có tiền, tôi nghèo, làm sao mà tôi chia sẻ được. Kính thưa quý bạn anh chị em, không phải chúng ta chia sẻ vật chất tiền bạc, chúng ta còn nhiều cái khác để có thể chia sẻ cho anh chị em ta, và cái đó còn rất là quý, và anh chị em cần đến cái đó của chúng ta. Đó là cả một cặp mắt cảm thông, một lời nói nâng đỡ, một bờ vai để dìu anh chị em trong những lúc mà vấp ngã, một sự cảm thông yêu thương, sẻ chia tha thứ. Điều đó ai chúng ta không có, thời gian, tình cảm ai cho chúng ta cũng có, mà nhiều khi chúng ta khác làm lại cho anh chị em của chúng ta. Kính thưa quý anh chị em, Văn Hào
John Powell,
ông đã viết thế này: Thiên Chúa đã gửi mỗi người chúng ta vào trong thần thế này với một sứ điệp để chúng ta loan báo, với một bài hát đặc biệt để chúng ta hát, và với một nghĩa cử yêu thương để chúng ta sẻ chia trao ban. Và linh mục Mark Linh, ông viết thế này: Cái còn lại của chúng ta khi chúng ta nhắm mắt qua đời là những gì chúng ta cho đi, thì cái đó sẽ còn lại với chúng ta sau khi chúng ta nhắm mắt về đời. Giờ đây mời ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên, chúng ta lắng động tâm hồn để chúng ta cầu nguyện và xin Chúa ban cho chúng ta có một tấm lòng như hai bà quá trong bài tin mừng hôm nay. Như Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt vời chúng ta về một tấm lòng quảng đại đối với Chúa và đối với anh chị em.